This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hà Tĩnh xin được chào bạn Tiến Dũng. Không biết hôm nay Tiến Dũng của tôi khỏe không này? Khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào Hoàng Tính. Anh Hoàng Tính khỏe không?
Cũng rất là khỏe, cũng rất là bình thường. Còn bạn như thế nào hôm nay? Trời thấy là âm u ha. Tiến Dũng,
trời
đâu rồi?
Như vậy.
Đang nhìn ra hả? Đang nhìn ra cửa hả?
Đang nhìn ra cửa thấy như chuẩn bị mưa đó. Thật sự là
âm u quá.
Mưa trong cái mùa xuân này nó rất là quý đó các thưa vị. Lý do đơn giản thôi, cành cây thì đã xanh rồi. Nhưng mà mưa như vậy thì cái pollen nó cũng giảm, cái phấn hoa nó giảm xuống thì làm cho quý vị nào mà bị allergy đó, chúng ta sẽ feel better hơn trong những ngày sắp tới. Và hy vọng là những cơn mưa này nó giúp cho Tiến Dũng cũng lấy lại gọi là sắc thái chút xíu, vì bị allergy nó cũng dần quá, cũng khó chịu lắm. Không phải Hoàng Tính biết đâu bị allergy hả?
À, thường thì Hoàng Tính cũng bị đó, nhưng mà lấy độc trị độc, giống như mấy lần mình nói với bạn á. Cứ ra công viên canh mấy cái bụi hoa, mình cứ chạy vòng vòng đó, bảo đảm hơi hết à.
Thật sự là nếu rảnh thì cũng đã đi làm rồi, có rảnh đâu.
Cố gắng lên.
Giờ Tính lại đem bông lại nhà được không? Không có rảnh. Chắc nhờ rồi Tính bông ở đâu, anh cứ gom đem lại đây dùm đi.
Có lý à. Good idea đấy. Good idea đó nha.
Good idea. Good idea mà nghe là không làm được. Vâng. Chắc cái đi dùng xin phép gửi ngay bản tin thì được chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay và gì. Thì sau đó những bản tin về kinh tế của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay thì có những con số màu xanh cũng là những con số màu đỏ. Riêng về Dow Jones thì lên được 12 điểm, hiện tại là 24.214 điểm. Nasdaq ngược lại giảm 11 điểm, hiện tại là 7.209 điểm. SP500 thì giảm 3 điểm, hiện tại là 2.654 điểm. Thì nốt 15 là 2.82%. Dầu thô thì lên khoảng 9 xu một thùng dầu thô là 65 đồng 56 xu. Một euro đổi được 1 đồng 24 xu. Vàng thì giảm 12 đồng 80 xu, và ao vàng hiện tại 1.341 đồng 60 xu. Với lãi suất quy định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.30%, tuần rồi cao nhất là 4.31%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.70, tuần rồi cao nhất là 3.71%. Ở Việt Nam thì 1 mỹ kim mua vào là 22.767 đồng, bán ra là 22.837 đồng. Vàng thì mua vào 36.900.000 đồng chẵn cho một lượng, bán ra là 36.980.000 đồng cho một lượng, các thưa vị. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến Hoa Kỳ và Nam Hàn. Quý vị biết rằng cái theo Tiến Dũng thấy thôi, không biết quý vị có thấy như vậy hay không, nhưng mà Tổng thống Donald Trump sẽ để lên thớt từng quốc gia một. Quốc gia nào mà có sự thâm thủng mậu dịch với Hoa Kỳ cao nhất thì Donald Trump chặt trước, dùng cái từ hơi giang hồ nha, chặt trước. Cái nào thứ hai, chặt thứ nhì. Chẳng hạn như cái thâm thủng mậu dịch của Hoa Kỳ với lại Trung Quốc, mỗi cái quý như vậy là cả lên cả 100 tỷ, thì ông để lên ông chặt trước, tức là cái thuế tariff tax, là cái thuế sắc thuế mới về thương mại đó, thì lên đến khoảng 60 tỷ, đánh thuế trên chất hàng mặt hàng của Trung Quốc. Thì mới đây nhất ngày đầu tuần thì Donald Trump cũng đã đưa ra một cái thông điệp mới cho Hàn Quốc. Nhật Bản thì có ba quốc gia mà gọi là mà Hoa Kỳ mắc nợ đó là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhưng không biết, không nghe nói nhiều về Nhật Bản, chắc có thể là những người bạn lâu năm thâm niên nên chưa giải quyết. Còn Hàn Quốc thì đã đưa lên rồi, mặc dù cũng bạn đó nhưng mà ít thâm niên hơn. Riêng về hồi năm ngoái đó thì cái số xe hơi mà ở Hàn Quốc nhập vào Hoa Kỳ đó là 16 tỷ. Trong khi đó cái xe của gọi là nước Mỹ và vào Nam Hàn đó thì chỉ có 1,5 tỷ thôi. Riêng về Ford là khoảng 10.727 chiếc. Rồi xe Fiat Chrysler là khoảng 7.284 chiếc. Rồi Cadillac là 2.000 chiếc. Vậy thì cái số chênh lệch này quá lớn. Riêng về cái thị trường xe nói riêng thôi đó là 23 tỷ. Mỗi năm như vậy là Hoa Kỳ thiếu lại Nam Hàn là 23 tỷ. Vậy thì cái số này nó phải làm cách nào để ngắn lại? thì Tổng thống Donald Trump yêu cầu Hàn Quốc nên mở cửa thị trường xe của Hoa Kỳ cho Hoa Kỳ đi vào, tại vì có một cái sự hạn chế rõ ràng ở đây. Nên Tổng thống Trump muốn rằng không phải riêng về những Chrysler, hãng xe Ford, Cadillac không, mà những cái chiếc xe khác cũng có thể được vào Nam Hàn trong những ngày sắp tới. Vì biết rằng xe đi vào quốc gia nào đó nó cũng có sự limited. Chẳng hạn như chúng ta đi vào nước ngoài đó, có nhiều cái xe lạ lắm nhưng mà không có được phép nhập vào Hoa Kỳ. Thì những quốc gia khác giống như vậy, nó không có hỗn tạp ở như Việt Nam. Thưa vị, Việt Nam xe gì chúng ta nhập vào Việt Nam cũng được, miễn có tiền đóng thuế là vô. Trong khi đó ở nước Mỹ, những cái nước mà tân tiến đó, cái xe nào họ cho vô thì ok, còn không là không được vào. Chẳng hạn như chúng ta biết là thị trường Trung Quốc rất nhiều xe hơi, nhưng chưa có một chiếc nào được lọt qua ngưỡng cửa vào để vào được Hoa Kỳ. Vì thế rõ ràng Nam Hàn cũng còn một số hạn chế để mà xe Hoa Kỳ nhập vào. Và Tổng thống Trump muốn rằng cái thị trường ô tô, xe đó phải được gọi là mở cửa rộng, Nam Hàn phải mở cửa rộng để chào đón tất cả. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cũng thể khó xử đó, nhưng mà chắc chắn 100% thôi, 99.9% đi, là Nam Hàn sẽ ok. Vì người biết rằng không phải vì thị trường xe không, Nam Hàn còn nhiều mặt hàng đưa vào Hoa Kỳ lắm. Nói sơ sơ thôi nha, tủ lạnh Samsung, máy giặt máy sấy Samsung, lò nướng, lò everything, chưa kể lò sưởi Samsung, TV, rồi những cái computers, rồi rất nhiều, chưa kể cái điện thoại nữa là cũng Samsung nữa. Vì thế cái Samsung đi vào Hoa Kỳ, cái thị trường Hoa Kỳ rất là mạnh, chắc chắn họ sẽ ok cho những cái xe Hoa Kỳ trong những ngày tới sẽ được vào Nam Hàn một cách ồ ạt hơn. Một bản tin kế tiếp là bản tin này nghe nó buồn cười nhưng mà có thật. Tức là một cái thành phố Santa Clara, cũng gần gần như là những thành phố lớn như San Francisco, rồi những thành phố như là Mountain View. Những thành phố này đó, trung tâm này đó là có những cái headquarter rất là khổng lồ, dùng cái từ khổng lồ. Như hạn như là Apple headquarter, tức là những cái tổng hành dinh của cái phone iPhone hay là Apple product đi. Rồi Google, Alphabet cũng nằm ở đó, rồi Facebook cũng nằm ở đó. Đặc biệt là San Jose, ngay thành phố Sunnyvale, thì xung quanh đó là Santa Clara, rồi những thành phố như là Mountain View, vân vân. Thì không có tưởng tượng được là cái số người gọi là homeless nó đứng cao nhất, gọi là nằm trong cái số thấp của Hoa Kỳ là top 3, đứng thứ 3 các quý vị. Cái số người homeless, tại sao mà người ta nói rằng một cái thành phố giàu như vậy, nhiều cái công ty khổng lồ như vậy mà lại có nhiều người homeless như vậy? Không biết tại sao, thật sự có thể là cái thành phố này nó mắc mỏ quá đi, người ta không có thể mua nhà được, mà từ từ người ta phải mất việc thì phải mất nhà thôi, vì chúng ta biết là thuyền to sóng lớn và số người homeless thì nó tăng lên mỗi năm. Riêng về năm 2017 nó tăng lên 13%. Hiện tại tổng số người mà homeless đó là 7.394, nằm vào cuối năm 2017. Nhưng mà khi đưa bản tin này ra ngay giờ phút này là khoảng 7.499 người. Thì nó lên tích tắc lên rất là nhiều như vậy. Và làm cho những cái người chủ hãng đây cũng rất là xấu hổ. Tại sao mà cái thành phố này giàu như vậy mà lại có nhiều người homeless như vậy? Và cuối cùng Cisco đã announce, tức là đã tuyên bố là họ sẽ cho 50 triệu để giúp cho những cái người này có một cái destination cuối cùng là cái nhà. Tức là cái đời sống cuối cùng họ phải có một cái nhà. Không biết cái nhà họ xây kiểu nào, nhưng mà thật sự ra riêng về năm 2015 đó, thì họ đã giúp được khoảng 5.154 người. Và họ cho rằng bỏ tiền như vậy và 50 triệu này, hy vọng rằng 5 năm tới đây, tức là năm 2023 đó, là cái số người homeless sẽ không còn một người nào nằm trong những cái thành phố vòng vòng ở đây, đặc biệt về Santa Clara. Sẽ không còn homeless. Chúng ta biết rằng cái homeless đó mà nó có đó, wow, thì nó sẽ gây ra những nhiều cái rất là gọi là tệ nạn xã hội, mà đặc biệt tệ nạn xã hội thì không thể nào xảy ra trong những thành phố mà có nhiều hãng khổng lồ như vậy. Năm 2015 đó, thì Santa Clara County này đó, cái thành phố này họ đã giúp cho 5.154 người có nhà. Nhưng mà năm nay thì không biết được bao nhiêu người. Có nhiều người nghe bản tin này đừng chạy về đó để được nhà nha, vì những người này là những người dân cư ở đây lâu năm mà không còn nhà ở đây nữa, thì họ sẽ giúp cho những người này có nhà, thưa quý vị. Có vị ở đâu lại chắc chắn sẽ không được đâu. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Walmart. Wow, chúng ta biết là Walmart và Amazon đó là hai cái đối thủ gọi là hút nhau liên tục. Nhưng mà chắc chắn là Amazon sẽ thua Walmart cái điều này, vì Walmart trong tương lai họ sẽ mở thêm gọi là thị trường rộng cho đến 250 địa điểm Walmart để bán xe hơi. Và nghe xe hơi thì không phải là xe hơi chạy vào Walmart rồi nha, nhưng mà chúng họ có một cái website Walmart, vào đó chúng ta thấy chữ Car Saver, tức là mua xe để tiết kiệm được đó, là vào cái trang web của họ. Họ có thể dùng cái trang web này giúp quý vị tìm một cái dealer để tìm cái xe mà quý vị cần. Khi tìm cái xe trong cái dealer đó rồi thì chúng ta sẽ mượn tiền, họ giúp chúng quý vị mượn tiền luôn. Khi mượn tiền rồi, mua xe được rồi, chưa chạy được, chúng ta phải cần cái insurance, họ giúp quý vị mua insurance luôn, tức là từ A đến Z. Từ A đến Z tức là everything, trọn gói. Và họ đã làm một cái thử nghiệm và họ đã thấy có thành công. Và trong những ngày sắp tới đây, họ sẽ start đến 250 địa điểm khác nhau. Và có thể vào walmart.com và tìm những địa điểm nào chính thức, đến đó chúng ta sẽ tìm hiểu và họ sẽ giúp chúng ta mọi thứ cặn kẽ. Và không ai quảng cáo cho Walmart nha, nhưng mà Dũng chỉ thấy là điều này nó xảy ra như vậy đó, thì không phải giúp cho người Hoa Kỳ, thưa vị, nhưng mà có thể hại. Hiện tại bây giờ cái người mà bị cholesterol ở Hoa Kỳ đó lên đến khoảng 14 đến 18 tỷ người, ít là 14 đến 18 triệu người, mà cứ ngồi ở nhà, nào là đi chợ không cần phải đến chợ nữa, ngồi ở nhà lên internet gõ có gốc một tiếng hồ sao, muốn hành, tỏi, tiêu, ớt gì là họ cũng đem đến tận nhà, tốn 9 đồng delivery thôi. Rồi bây giờ mua xe cũng không cần phải vào dealer coi xe, lựa cái xe như thế nào, ngồi nhà cũng coi. Đi mua tất cả mọi thứ nào cần thiết, không cần phải đi đâu xa, lên Amazon mua. Vậy thì người Hoa Kỳ không phải cái số người bị gọi là mỡ trong máu 14-18 triệu đâu. Nhưng mà trong những ngày sắp tới, con số này sẽ lên nhiều lắm các quý vị. Vì chỉ ngồi ở nhà không thôi thì thiệt là đau lòng. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến bản tin cuối cùng. Nó nói về... cái câu hỏi này là hồi sáng Tí Dũng coi trên trang mạng mà rất rất nhiều người hỏi, vì can I collect unemployment if I quit my job, tức là tôi có thể nhận được tiền thất nghiệp nếu mà tôi bỏ việc làm hay không, quit my job chứ không phải bị lay off nha. Cái câu trả lời thật sự nó rất là khó. Cái đầu tiên họ nói rằng nếu mà quý vị làm đủ your job long enough, làm đủ trên 6 tháng đó, thì có thể vừa eligible, tức là có thể có được cái tiền compensation. Compensation là cái tiền gọi là tiền đơn giản là tiền tiền thất nghiệp đi. Còn nếu mà trường hợp có nhiều người họ nói rằng trong cái môi trường làm việc họ bị áp lực nhiều quá đi, họ bị từ người boss rồi người manager vân vân, ngay cả những người nhân viên với nhau. Cái thưa vị, Tí Dũng thấy cái điều này nó xảy ra mỗi nơi, mỗi chỗ, mỗi sắc dân. Các dân nào cũng vậy, cũng có cá lớn ăn hiếp cá bé, hay là cá lâu năm, ma cũ ăn hiếp ma mới, có hết. Cái điều này nó làm cho, Thí Dũng đã từng làm trong hãng biết, cái politics này nó ghê gớm lắm, và người ta thường dùng cái chữ là politics. Cái politics của trong hãng á, không phải người chủ không, không phải người manager không, còn người nhân viên với nhau nữa, đối xử một cách rất là tệ. Cái điều này trong cộng đồng Việt Nam cũng có nữa. Và cái này, khi mà cái từ này nó bị như vậy đó, thì người ta dùng cái từ là constructive discharge, tức là họ sẽ làm cho cách nào đó quý vị tự động chán nản bỏ việc làm. Không phải cái chỗ mà gọi là cái môi trường việc làm không nha, ngay chỗ cái môi trường mà chẳng hạn như cái business mà về phục vụ đi, service chẳng hạn như làm nail, chứ cũng thấy cái điều này nó xảy ra nhiều lắm. Mình không dám nói một cái chỗ nào nhưng mà có nhiều lắm. Ví dụ nghĩ hy vọng rằng đối xử nhau đẹp, vui vẻ thì nó sẽ giúp cho mọi người vui chung. Cái điều này họ nói rằng nếu mọi vị bị trường hợp như vậy đó, thì đặc biệt làm về professional job, một cái công ty, một cái hãng nào đó, thì ngay lúc mọi vị bị áp lực như vậy, đừng quit job. Don't quit job, vì chúng ta xin tiền unemployment cũng hơi khó đó. Vì chúng ta quit job, nhưng mà lợi dụng trong thời gian chúng ta còn tại việc đó, thì chúng ta tìm việc. Trong cái email của vị đó là chúng ta đang làm việc, thì chúng ta dễ dàng kiếm việc làm hơn. Và khi chúng ta kiếm được việc làm đó, don't ever give them 2 weeks notice. Thường chúng ta có được việc làm rồi, một cái hãng nào đó offer việc làm rồi, chúng ta hẹn ngày bắt đầu đi làm rồi, interview xong rồi hẹn ngày đi làm, thì chúng ta đừng có về hãng cũ mà cho họ 2 tuần sau tôi nghỉ nha. Don't ever say that, don't ever give them 2 weeks notice. Chỉ có đến lúc mà cuối tuần thứ 6 đi ra đó, thì nói là I'm leaving, I got a better job. Cái lý do tại sao? Vì quý vị xin 2 weeks notice là vì sẽ bị bad, vì họ sẽ kick out right away. Nếu mà chúng ta làm những cái môi trường gọi là professional, chúng ta coi những cái chương trình nào mà dường như lập trình hay là coi về database, cái gì có thể phá họ được, họ sợ lắm vì họ sẽ escort quý vị ra ngay tức khắc. Vì thế chúng ta không cần phải đưa họ 2 weeks notice. Ngoại trừ chúng ta đi nghỉ một cách êm xuôi, lặng lẽ, vui vẻ với mọi người đó, thì chúng ta nên cho 2 weeks notice để chờ coi ông chủ có lên lương hay không. Nếu ông chủ không lên lương thì chúng ta nghỉ đi qua chỗ khác. Còn nếu mà ông chủ lên lương thì chúng ta nên suy nghĩ để mà ở lại cái thư viện. Xin trở lại Hoàng Tính.
Lắm nhiều chuyện, lắm nhiều vấn đề mình nếu mình nói ra trong cái vấn đề sau cùng mà Tiến Dục nói ăn thua bản chất con người chúng ta đến nhau như thế nào thôi, mà mới ăn hiếp mà cũ hoặc là cá lâu ăn hiếp cá mới bỏ vô đi nữa chẳng hạn đi có nhiều lắm thưa quý vị. Ăn thua chính bản thân mình có cảm thấy là hòa đồng được hay không, hay hoặc là mình có accept được cái người mới đó vô hay không, để chúng ta tạo ra được một cái tập thể tốt đẹp trong một cái môi trường làm việc, dù cho đó là hãng xưởng hay hoặc là dù cho đó là quý vị đang làm những cái job professional cá nhân của mình, làm nail hay hoặc là làm những cái công việc khác trong cái cộng đồng Việt Nam. Họ thấy rất là nhiều lắm, buồn lắm, mà thôi biết nói sao hơn bây giờ. Tiến Dũng chỉ có nói câu là ăn thua con người thôi, để tạo ra một cái xã hội, để tạo ra một cái môi trường mình làm việc tốt đẹp hơn thôi. Ngoài ra không biết
thật
mình phải
ra,
nói sao.
Tính biết Tiến Dũng cũng có người thân cũng đi làm nail thì cũng nghe cũng bị
nhiều lắm.
Ăn hiếp dữ lắm, ăn nhiều hiếp dữ lắm, dùng cái từ dễ hiểu là ăn hiếp đó. Hiền thì bị ăn hiếp. Nhưng Tiến Dũng nghĩ rằng cứ vui vẻ giúp họ đi, cứ mình kêu là mình sự nhịn nhục. Cứ tưởng tượng một ngày nào đó cái người ăn hiếp mình á, họ bị một cái sa cơ nào đó hay dìu ra bị té một cái đi, mình đỡ lên đó, thì tự nhiên mình có một người bạn tri kỷ liền. Tự nhiên họ thấy rằng tại sao mình đối xử với người này không tốt, mà bây giờ ngay cả mình té mà người đó đỡ mình lên như vậy, thì đó là người bạn tri kỷ đó. Tự nhiên không phải mình không thấy là mình làm cho cái chuyện người đó không thích mình nó mất đi, nhưng mà người đó sẽ trở lại một người bạn thân của mình nữa. Cái việc cứ tưởng tượng như vậy, khi mà chúng ta đối xử tốt với một người không tốt với mình đó, chúng ta đã tìm được một người bạn tri kỷ đó các quý vị. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Và nếu không quên chúc quý vị ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.